Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chiến lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, với tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Ngày hôm nay, Radio Sài Gòn Dallas mời Hòa Thượng Thích Huyền Việt từ Houston trong chương trình này. Như quý vị cũng biết, Hòa Thượng Thích Huyền Việt là Chủ tịch Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ và trụ trì Chùa Liên Hoa tại thành phố Houston, Texas. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Huyền Việt.
Dạ, tôi là Hòa Thượng Thích Huyền Việt, trân trọng và thân thương chào chị Nhã Quyên, kính chào, trân trọng chào toàn thể chư vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1560 AM.
Dạ vâng, Thượng tọa Thích Huyền Việt cũng rất quen thuộc với cộng đồng người Việt khắp nơi trong những cái chương trình đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Và trước đây thì Hòa Thượng Thích Huyền Việt cũng đã có nhiều chương trình trên đài Radio Sài Gòn Dallas cũng như SP10 Texas. Và nhân trong cái mùa quốc hận ngày hôm nay, Radio Sài Gòn Dallas kính mời quý thính giả theo dõi buổi nói chuyện giữa chúng tôi với Hòa Thượng Thích Huyền Việt. Dạ, Nhã Quyên kính chào thầy. Thầy khỏe không thưa thầy?
Dạ thưa chị, dịch tốt, khỏe. Và cũng xin lỗi trước là tôi đang ở bên ngoài cộng đồng chứ không phải ở cái chỗ mà tôi có thể tìm kiếm được, vì lý do chỗ hai cái sự việc cùng lúc, thì đây là cái sự cố gắng tối đa của tôi. Như vậy các vị có nghe âm thanh gì khác mà nó lọt vô thì đó là cái sự khó khăn của tôi.
Dạ, thưa thầy thì cũng thấm thoát, đã gần hơn nửa thế kỷ thì miền Nam Việt Nam cũng rơi vào tay Việt Cộng, từ Việt Cộng phương Bắc. Thưa thầy, nhắc lại cái khoảng thời gian mà cuối tháng 3 qua tháng 4, thầy có thể cho quý khán giả biết lúc bây giờ thầy ở đâu và đã chứng kiến những gì, nhất là những cái giây phút cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa thưa thầy?
Dạ, kính chị Nhã Quyên và toàn thể chư vị, 30 tháng 4 đen. Lúc bây giờ thì tôi đang ở là một tăng sinh tu học tại Chùa Kỳ Viên, 610 Phan Đình Phùng, bằng cờ Sài Gòn hay là Bà Chiểu sau này, và bây giờ thì không biết là cái tên gì nữa. Và lúc bây giờ là tôi đang ở tu học ở tại Chùa Kỳ Viên, quận 3, 610, bằng cờ phân vùng Sài Gòn.
Thì những ngày tháng 3, tháng 4 và ngay ngày 30 tháng 4, lúc đó thầy đang ở chùa, và sau đó có những cái việc gì xảy ra, thầy có thể chia sẻ thêm thưa thầy?
Dạ, 5 năm sống dưới chế độ, chưa bao giờ cuộc đời của mình có một lần như vậy, chứng kiến như vậy đối với một cái chế độ chính trị hà khắc. Thì 5 năm đó cũng đủ thấm mùi thế nào là thiên đường cộng sản xã hội chủ nghĩa. Nhiều thứ chuyện mà mắt mình chưa từng thấy bao giờ mình thấy, lỗ tai mình chưa từng nghe bao giờ mình nghe, bây giờ mình nghe. Lỗ mũi mình nếm những cái mùi khác lạ chưa bao giờ, bây giờ mình ngửi. Và đời sống kham khổ, cái ăn cái uống nó cũng chưa bao giờ mà nó xảy ra như vậy, đặc biệt là cái màu giống như gạo đỏ bo chẳng hạn như vậy. Và lại được mời ở trong ngoàn kép đi lao động xã hội chủ nghĩa, Và tôi cảm thấy rằng cái chế độ đó nó không phải là một chế độ mình có thể sống còn được yên thân. Do vậy 5 năm sau sống với chế độ chủ nghĩa thì sau cái Tết năm 1980 thì tôi vượt biên và đến trại tị nạn sông La Thế Nang, và tháng 7 năm 81 tôi tới Mỹ.
Khi mà mất miền Nam Việt Nam vào năm 1975, lúc đó thầy khoảng bao nhiêu tuổi và thầy sống ở Việt Nam 5 năm, cái cảm nhận của thầy như thế nào? Chỉ mới 5 năm sống với Cộng sản và lúc đó cái tuổi mình như thế nào để cho mặc dầu khi mà thầy lúc đó là thầy đã là tu học tại chùa Kỳ Viên rồi, nhưng mà mình cũng có những cái đấu tranh cho những người còn ở lại Việt Nam, thưa thầy. Cái tuổi của mình và cái thời điểm đó mình sống cũng không có nhiều với Cộng sản, nhưng mà tại sao có những cái gì làm cho thầy gọi là bất mãn với cái chế độ Cộng sản, thưa thầy?
Giờ tôi đi tu thì trước 75 và năm 1965, và khi tôi rời Việt Nam để tôi vô trại tị nạn thì tôi nghĩ rằng tôi tuổi 31, 32 gì đó, thì vì năm nay tôi 77 tuổi chứ chưa bị. Và tôi tới đây tháng 7 năm 1981, đất nước Mỹ. Và như tôi vừa nói là cuộc đời của mình, mà tôi nghĩ tất cả các chư vị cũng vậy, nhất là những người đang ở hải ngoại này mà sinh ra và lớn lên trước 75 và cùng mẫu số chung là đến đất nước tự do, dân chủ như đất nước Hoa Kỳ này, thì các vị sẽ thấy là cuộc đời của mình... lý do tại sao mình phải bỏ nước ra đi mà chấp nhận một cách nguy hiểm chưa từng có trong cuộc đời của mình cũng như của tiền nhân, tức là thập tử nhất sinh, 10 lần có thể chết trên rừng sâu nước độc, đi đường bộ, hay chết trên biển cả bên mông hải hùng, và 10 lần có thể chết mà một lần mong manh để được sống còn, thì chúng ta biết là cái bối cảnh của xã hội bây giờ nó như thế nào đó, mình mới dám có một sự bạo gan và hy sinh như vậy thôi. Do vậy tất cả chúng ta chỉ nhắc lại quá khứ, chỉ mà điểm xuyến một chút ấy, thì tất cả chúng ta đều gợi nhớ là tất cả những cái thương đau, những cái bất hạnh, những cái nghiệt ngã mà mình và đồng bào của mình, đặc biệt là đồng bào miền Nam của mình và lớn và trưởng thành trong chế độ chính trị Việt Nam Cộng hòa Dân chủ trước 75. Do vậy thì bây giờ chúng ta có nói cho nhiều những cái từ ngữ thâm tệ đến nữa, nó cũng chưa có đủ diễn tả hết cái khổ đau nghiệt ngã của mỗi người và của toàn miền Nam tự do của chúng ta trong cái biến cố 1975, thưa chị và toàn thể chư vị.
Nhưng mà có một số người nói là cũng đã trải qua gần nửa thế kỷ rồi, thì chúng ta hãy quên đi cái quá khứ, xóa bỏ hận thù và không có nên dùng cái danh từ quốc hận. Thầy cho biết cái điều này đúng hay sai, hay là mình vẫn tưởng niệm về những cái ngày này, tại vì ngày 30/4 rất là nhiều người đã chết trong cái ngày này, thưa thầy.
Kính chị Nhã Quyên, đồng bào của chúng ta trong nước lẫn hải ngoại, mà nói về cái cụm từ chúng ta hãy quên đi quá khứ và nhìn về tương lai, gọi là phải xóa bỏ hận thù vân vân và vân vân, tất cả những cái từ ngữ đó không cần phải lặp lại. Nếu cái thể chế bây giờ đương quyền cộng sản đó họ thay đổi trở thành thể chế dân chủ tự do. Dân chủ tự do tức là tôn trọng cái quyền của người dân. Người dân là chủ nhân ông của đất nước, chứ không phải một nhân vật nào, không phải một cái đảng nào, và đặc biệt là đảng Cộng sản là cướp chính quyền, mà nắm chính quyền, đè cái quyền, cái ý muốn của người dân, cái quyền của người dân mà cướp lấy, tước đoạt cái quyền tự do của họ. Cho nên cái thể chế như vậy và họ tiếp tục như vậy, thì chúng ta cái cụm từ mà nói xóa bỏ hận thù, quên hiện tại để nhìn về tương lai, cách nói là cách đưa tự lường gạt chính mình, tự lường gạt chính mình. Ai đó mà nói nó là tự lường gạt chính mình. Tại vì sao vậy? Tại vì kẻ cướp, kẻ ác độc vẫn còn ngồi chễm chệ đó, để từng giây, từng phút, từng ngày, từng năm họ làm khổ dân tộc, trong đó có đồng bào, thân bằng quý thuộc của mình, bạn đạo của mình, vân vân. Thì khi họ kẻ cướp mà còn gác cổng gác nhà mà của ngôi nhà thân thương của mình đó, mà họ bị quên đi quá khứ, quên và để nhìn về tương lai là nhìn cái gì quên cái gì. Tại vì khi nào mà họ đi rồi thì thôi, đặc biệt là những người có tôn giáo như, mà là tu sĩ như tôi thì chắc chắn là phải quên đi chứ. Không, không thể quên được. Và cái còn cái cầm từ cái ngày quốc khánh 30 tháng 4, trong quá khứ chúng ta đã từng thảo luận, đến cộng đồng hải ngoại chúng ta từng thảo luận hết mực, hết giấy bút và nói khô khổ rồi. Thật ra thì tôi không cần thiết về chuyện đó, mà đối với tôi cái ngày quốc khánh 30 tháng 4 tôi nghĩ rằng nó là vậy đó, không gì không khác, không cần thiết phải thay đổi. Và tôi nghĩ là cái đó, tại vì cộng đồng của mình 40 mấy gần 50 năm rồi vẫn yêu chuộng cái cụm từ đó, và đối với tôi vẫn tốt, không có gì để bàn thảo, không có gì để thay đổi gì. Mà chúng ta bàn thảo, chúng ta nói thay đổi thế này thế kia, chúng ta cũng chỉ lặp lại dĩ vãng thôi, và cái lặp lại đó chỉ là có lợi cho kẻ thù của dân tộc đang đè đầu cởi cổ dân tộc của chúng ta, mà thậm chí không ở miền Nam đâu, cả hai miền Bắc Nam luôn, Bắc Nam cả toàn cõi Việt Nam, từ Bắc Ải Quan, không phải Nam Quan là Tàu, nó gọi mình là Nam Quan, chứ mà nó ở phía dưới của phía Nam của thì Tàu gọi Nam Quan mình, gọi là Bắc Ải Quan cho đến mũi Cà Mau. Chúng ta ngày nào thể chế ác độc nó vẫn còn chém chẹ ngồi đó, ngày đó chúng ta không thể quên được. Mà ngày đó quốc khánh 30 tháng 4 vẫn là để mỗi tháng 4 về, giống như bây giờ, nhắc nhở cho người Việt Nam chúng ta, trong nước là hơn ngoài, trong nước không phải là miền Nam mà cả miền Bắc nữa, tại vì miền Bắc họ nghĩ rằng miền Nam giải phóng miền Bắc, chứ mà miền Bắc giờ gọi là cụm từ giải phóng miền Nam, họ sững dững, họ than ôi, nhưng cuộc đời nó nghiệt ngã lắm, nó nghiệt ngã. Và đối với tôi, ai trong chúng ta không biết đến người Việt Nam, miền Nam của chúng ta, ăn cơm quốc gia thời ma cộng sản, và thậm chí những cả đi qua đây sống trong một thể chế tự do dân chủ hoàn toàn, thế mà họ vẫn còn mơ hồ về cái thể chế ác độc đang chém chệ ngồi trên đầu lương dân đó, mà họ quên rằng lại lần nữa không phải ăn cơm quốc gia thời ma cộng sản, mà bây giờ ăn cơm dân chủ mà thời ma độc tài. Thưa kính chị và toàn thể chư vị,
thầy có thấy những người mà nói thôi hãy xóa bỏ hận thù đi, cứ quên đi, đã mấy chục năm rồi, nhưng mà đó không phải cái câu nói đó. Nhã Quyên lại không nghĩ đó là cái lòng tốt, cái người biết tha thứ. Tại vì khi mà mình tha thứ thì mình sẽ không làm gì nữa, đúng không thưa thầy? Tức là vì cộng sản muốn làm gì đối với người dân, mình tha thứ rồi mà, họ muốn làm gì mình họ làm, thì mình sẽ không tiếp tục đấu tranh cho những người còn ở lại Việt Nam đang bị sống dưới ách đô hộ của cộng sản, từ bị về, nhất là về tôn giáo và bị cướp đất. Tại vì nếu mà mình đã nói quên đi quá khứ thì mình sẽ không làm gì cả, phải không thưa thầy?
Như vừa nói, tôi diễn đủ để mà góp ý với chị Nhã Quyên về cái câu hỏi đó. Nhưng mà tuy nhiên bổ túc thêm á, là chúng ta là người Việt Nam, và đặc biệt là xin lỗi người Việt Nam sẵn sàng để quên đi quá khứ, dầu quá khứ đó ai có gây ra cho mình nghiệt ngã bao nhiêu nữa, mà sự việc đã chấm dứt rồi thì dễ dàng để quên. Đối với người miền Nam đây có nghĩa là sau vị trí 17, miền Nam miền Bắc, người miền Nam, tại vì cái đời sống nó dễ dàng, đời sống nó ấm no hạnh phúc, đời sống nó đầy đủ, đời sống nó thiên nhiên ưu đãi này kia, và luôn luôn hướng về tương lai. Thì do vậy cái người miền Nam, và đặc biệt là người miền Nam là người của miền Nam nữa, thì là càng dễ dàng nữa. Tuy nhiên như tôi đã nói rồi, khi kẻ cướp nó vẫn còn chém chệ ngồi đó, khi kẻ cướp nó vẫn tước đoạt cái quyền tự do của con người, và quyền tự do đó như tôn giáo của chúng tôi và tất cả các vị có niềm tin tôn giáo, Việt Nam cả hai miền Bắc và Nam, bây giờ chúng ta nói là nước Việt Nam bây giờ có tự do tín ngưỡng nhưng mà không có tự do tôn giáo. Cái câu nói đó là chúng ta phải hiểu tự do tín ngưỡng tức là muốn thờ cúng, muốn đi chùa, muốn đi nhà thờ, muốn lập lăng lập miếu, muốn kiểu gì đó, muốn kể cả mê tín dị đoan nữa, sao tự do. Nhưng mà họ không cho về cái quyền tự do tôn giáo. Cái quyền tự do tôn giáo là gì? Cái quyền đó là tất cả các tôn giáo, đặc biệt là các tôn giáo lớn, họ đều có cái phạm vi của tự do của họ, và hiến pháp của một quốc gia giống như ở đất nước Hoa Kỳ này bảo vệ cho cái quyền tự do tôn giáo đó. Và quyền tự do tôn giáo chỉ là một trong những quyền về dân sự, tự do lập hội, tự do thông tin, tự do tư hữu, tự do ngôn luận, vân vân và vân vân, cái quyền tự do mà Liên Hiệp Quốc đã quy định cái quyền tự do đó rồi. Trở lại cái người tôn giáo, mà chúng tôi không có cái quyền tự do tôn giáo thì chúng tôi đâu có trông chờ gì. Ngay cả bây giờ chúng tôi là cái người tôn giáo, chúng tôi biết là người của chùa này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của chúng tôi dưới sự lãnh đạo của các đời tân thống đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, ngài Đôn Hậu, đệ tứ Hòa Thượng Huyền Quang, đệ ngũ Hòa Thượng Quảng Độ, là vẫn bị đặt ra ngoài cái vòng bảo vệ của luật pháp hiến pháp của Việt Nam, mặc dù hiến pháp Việt Nam có tự do có tự do tôn giáo, nhưng mà họ đâu có chấp nhận. Do vậy họ đi, họ trù dập cho tới tàn tệ, cho tới bấy giờ vẫn còn trù dập. Thì như vậy thì có nghĩa là người dân là chủ nhân ông của đất nước mà không có cái quyền tự do. Giống như bên xã hội đất nước Hoa Kỳ này, tất cả dầu giáo hội nhỏ, giáo hội lớn, chùa to, chùa lớn, nhà thờ to, nhà thờ lớn đều có cái quyền tự do, và nhà nước không có lý do gì xen vào nội bộ của tôn giáo, và tôn giáo lại càng không có lý do để xen vào thế sự về thể chế chính trị và chính quyền. Cho nên ngôn ngữ của Đức Đệ Ngũ Tân Thống này đó là chính giáo phân ly. Nó đúng cái ngôn ngữ của xã hội tự do này, chính giáo phân ly, chính quyền và tôn giáo là hai, chứ không thể là chính quyền muốn xen vào tôn giáo lúc nào thì xen. Giống như bây giờ thế giới cộng sản, mặc dù hiến pháp họ có quy định, nhưng họ quy định chỉ để là làm mà mắt thiên hạ thế quốc tế thôi, chứ thật sự ra cái trị nước của họ là trị nước của luật rừng, của kẻ cướp, chứ không phải là của kẻ lịch sự, có trình độ giáo dục, có trình độ văn minh mà tôn trọng cái quyền tự do của kẻ khác. Thưa kính chị và toàn thể chư vị.
Dạ vâng, thưa thầy, thì Việt Cộng họ cũng đã hiếp đáp người dân, và họ nhưng mà họ giành đất của người dân, nhưng mà họ lại để đất nước rơi vào tay Tàu Cộng và đàn áp người dân mình. Họ bỏ tù cũng như bịt miệng những người có tiếng nói đấu tranh cho nhân quyền. Và trước đây thì Nhã Quyên nhớ là thầy cũng đã nhiều lần lên tiếng cho Ủy ban đấu tranh bảo tồn lịch sử Việt Nam, và cho tới ngày hôm nay ủy ban đó còn không thưa thầy?
Chị muốn nói
ủy ban đấu tranh bảo tồn lịch sử Việt Nam.
Và chị muốn nói là cái người nào chủ trương này, tại vì cái tôi hơi nhầm lẫn cái ngôn ngữ này đó chị. Chị biết cái người chủ trương cái đó là ai không? Chị muốn nói về bên phía của chị Nancy Bùi phải không?
Thôi bây giờ mình không nêu tên ai, nhưng mà theo thầy thì mình có những cái hành động như thế nào để truyền cho những người tuổi trẻ biết là Trường Sa, Hoàng Sa cũng như là ải Nam Quan, thác Bản Dốc là của Việt Nam, và mình vẫn tiếp tục đấu tranh thưa thầy?
Đúng vậy. Tức bao lâu mà đất nước là quê cha đất tổ của chúng ta, đất nước Việt Nam, mà còn kẻ cướp, dù là bất cứ kẻ nào giành cái quyền tự do của người dân, lương dân là của chúng ta, chúng ta ở hải ngoại, thì chúng ta còn bà con thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng ta dòng máu đỏ Việt Nam của chúng ta, kẻ cướp cũng vẫn còn đó. Là ngày đó trong nước lẫn hải ngoại, chúng ta phải nuôi cái chí để giành lại cái đòi hỏi là cái quyền tự do đó, và mỗi người chúng ta phải trong lòng của mình còn sống thì còn ước mơ đó, còn sống là còn nỗ lực đó, để giàu là bất cứ tuổi nào, và đặc biệt là tuổi trẻ, tại vì chúng tôi như tôi bây giờ 77 tuổi rồi, từ từ tuổi già sức yếu rồi, lúc là chúng tôi đi thì những thế hệ trẻ các vị và tiếp nối nữa, thì cái tiếp nối đó không phải là ngày hôm nay, không phải là chúng ta cầm súng đi ra chiến trường để đấu tranh để giành từng tấc đất theo kiểu quân sự, nhưng mà mỗi người của chúng ta đều có thể trở thành một chiến sĩ đó, bất cứ một chiến sĩ nào, nghĩa là miễn là chúng ta cùng với nhau ước mơ một ngày đất nước Việt Nam sẽ thanh bình, độc lập, tự do, dân giàu nước mạnh, để đoàn kết, để bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải. Mà ngày đó mình quên cái đó đi, mình không để ý chuyện đó nữa. Thế hệ đang là và số thế hệ tuổi trẻ sắp tới mà không ước mơ cái đó thì làm sao? Ngày tổ tiên của chúng ta 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 1000 năm đô hộ giặc Tàu, nhưng mà ngàn năm rồi giặc Tàu cho tới giờ này thì Tàu chưa phải là tuyên bố là Việt Nam là một tỉnh lẻ của Tàu, mặc dù trong cái thâm sâu suy nghĩ của họ là Việt Nam vẫn là tỉnh lẻ của Tàu. Mà ngày có nghĩa ngày nào đất nước Việt Nam còn là kẻ giặc nó khống chế, thì ngày đó tất cả chúng ta nam phụ lão ấu và bất cứ thế hệ nào, chúng ta nuôi cái ý hướng một ngày cho quê hương thanh bình, tự do, dân chủ, dân giàu nước mạnh, thì chúng ta mới bảo vệ được lãnh thổ, lãnh hải, bầu trời, vùng biển, vùng đất. Còn không, ngay bây giờ thì cái lũ cộng sản chúng chỉ là một cái đội quân thái thú của Tàu Cộng thôi, tức là xin lỗi, bây giờ nó Tàu Cộng 22 đánh Đài Loan, nhưng các vị theo dõi thông tin các vị biết đánh Đài Loan càng khó, nhưng mà lên Việt Nam xin lỗi lấy không bao lâu, tại vì sao? Phía sau lưng của Việt Nam cũng Tàu, trong nước cũng Tàu, và ở ngoài biển cũng Tàu, và dĩ nhiên là trên không thì nó chỉ là một tích tắc thôi. Do vậy Tàu mà lấy Việt Nam chỉ là mà nằm ở trong sự tính toán của chúng thôi. Do vậy ngày nào mà thế giới nó đảng cộng sản Tàu Cuba Bắc Hàn Việt Nam mà vẫn còn hiên ngang theo kiểu giống bây giờ thì Việt Nam tự do của chúng ta trong nước lòng hải ngoại ước mơ cái ngày thanh bình cho quê hương dân tộc, cái ngày đó rất là khó khăn. Nhưng ngày nào mà tàu cộng mà không còn mạnh giờ chém chề và gian ác giống bây giờ thì ngày đó Việt Cộng vẫn còn chém chề, và chúng ta 50 năm đi qua rồi, chúng ta đấu tranh hy sinh quá nhiều được cái gì, và 50 năm nữa thì Tàu Cộng vẫn mạnh thì mình được cái gì. Do vậy, tuy nhiên cái ngôn ngữ của nhà Phật nó là hư không hữu tằng mà ngã nguyện vô cùng. Không gian có thể có bờ mé, nhưng mà cái tâm nguyện của mình, cái ước muốn của mình, cái nỗ lực của mình, đời tiếp nối đời không bao giờ chấm dứt. Do vậy chúng ta hãy cùng với nhau là một chiến sĩ, bất cứ anh chị cô dì chú bác năm phụ lỗ ấu ở bất cứ ở một cái vai trò nào đều có thể là một chiến sĩ để nâng đỡ cho cái ước nguyện của toàn dân tộc của chúng ta Việt Nam bây giờ 100 triệu và hải ngoại này, thì cái ngày đó vẫn là cái ngày chúng ta ước mơ và chúng ta phải nỗ lực bằng nhiều cách khác nhau. Và ngày hôm nay cái một người lính ra trận mà gọi là trang bị vũ khí thì cái đó nó dần như nó xưa nó quê rồi, nhưng mà một chiến sĩ cho tự do cho dân chủ thì bất cứ tuổi nào, bất cứ ở đâu và thậm chí nằm trên giường vẫn là một chiến sĩ cho tự do dân chủ. Và chúng ta ước mơ một ngày chúng ta có thể đất nước Việt Nam trở thành một đất nước dân chủ tự do, thanh bình, dân giàu, nước mạnh và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của cha ông của chúng ta hy sinh để lại.
Dạ vâng, cảm ơn thầy Thích Huyền Việt rất là nhiều. Còn 1-2 phút cuối của chương trình thì cũng xin mời thầy chia sẻ thêm trong 1-2 phút cuối và gửi lời chào đến quý thính giả của đài.
Cảm ơn chị Nhã Quyên, cảm ơn đài 1160 AM tại vùng Dallas. Kính thưa chị vị, chúng ta đang đi vào cái tháng 4, mới cái tuần đầu tiên của tháng 4. Tháng 4 là tháng nghiệt ngã, tháng 4 là tháng đau buồn, tháng 4 là cái tháng chúng ta không thể quên được. Khi nó nghiệt ngã, khi đau buồn, khi nó chúng ta nó không quên được thì cái đó có nghĩa là sao? Cái khổ đau của dân tộc, đại nạn của dân tộc vẫn còn nguyên hình đó. Do vậy chúng ta vui thì vui gượng kéo mà, nhưng mà chúng ta không thể quay lưng với dân tộc, chúng ta không thể quay lưng với tổ tiên ông bà của chúng ta hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước cho đến đời của chúng ta bây giờ. 1.000 năm đô hộ giật Tàu vẫn không còn làm chủ được Việt Nam, 100 năm đô hộ giật Tây cũng làm chủ được Việt Nam. Thì vậy cộng sản mới 50 năm của miền Nam và 70 năm miền Bắc, lẽ nào chúng ta coi chúng như là muôn năm? Do vậy rất mong rằng tháng 4 này chúng ta trầm lặng, chúng ta suy nghĩ và chúng ta nghiền ngẫm và chúng ta nuôi cái ý chí để một ngày chúng ta đất nước Việt Nam có thể dân chủ, trở thành một đất nước thể chế chính trị dân chủ, tự do, dân giàu, nước mạnh, và chúng ta mới có khả năng để bảo vệ lãnh thổ tất đất tất vàng của tổ tiên ông bà của chúng ta để lại ngàn đời, để lại cho chính đời chúng ta. Kính chúc quý ngài và quý vị, cho kính chúc quý đài, kính chúc chị Nhã Quyên vô lượng an lạc các tường trong tháng tư buồn này.
Dạ vâng, cảm ơn thầy và xin kính chào thầy.
thương. Một ngày 75 đứng ở cuối